Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 8 tháng 3. Thưa quý vị, đề xuất của Mỹ thiết lập liên minh chiến lược bốn bên mang lại hy vọng cho nhiều người Việt về việc các nước lớn kẹp chặt Bắc Kinh ở Biển Đông.
Anh Trung Quốc sẽ quan lần khi những nước lớn này đồng tình với Việt Nam, đồng tình với vấn đề Biển Đông, phản đối với nhà nhập bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Lời của nhà nghiên cứu quan hệ Việt-Trung Dương Danh Di. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc thành công của Đại hội 12 lát nữa đây. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Liên hiệp châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận sơ khởi về người di dân. Thủ tướng Israel từ chức một cuộc họp với Tổng thống Mỹ. Iran thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Hoài Hương.
Giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu hôm nay cho hay họ đã đạt được một dự thỏa thuận với Ankara để trả hàng ngàn người di dân về lại Thổ Nhĩ Kỳ và nói họ tin tưởng là có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện tại một hội nghị thượng đỉnh trong tuần tới. Sau nhiều tháng bất đồng và gấu ó giữa 28 nước thành viên EU, giới lãnh đạo nói rằng họ đã đồng ý cung cấp thêm tiền bạc cho Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đỡ người tị nạn, nhanh chóng nới lỏng điều kiện cấp thị thực cho người Thổ Nhĩ Kỳ và tăng tốc cuộc đàm phán của Ankara để gia nhập Liên hiệp châu Âu nhằm đổi lấy sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn làn sóng di dân đổ vào châu Âu. Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng hội nghị thượng đỉnh mang lại hy vọng là vấn đề người tị nạn có thể được giải quyết dựa trên tình đoàn kết của châu Âu và hiệu quả của sự hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi người giờ đây đang chú tâm vào ngày 17 tháng 3 và khởi đầu của cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày nhằm đúc kết các cam kết và tán thành một thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo hy vọng sẽ phục hồi tình trạng bình thường trước cuối năm nay. Tuy nhiên, những khó khăn được nêu bật bởi chính các cuộc đàm phán vốn đã kéo dài thêm nhiều giờ đồng hồ so với chương trình đã ấn định. Thổ Nhĩ Kỳ, nước đang cho khoảng 2,7 triệu người Syria tạm trú, đang đòi EU cấp thêm 3,3 tỷ đô la, gấp đôi ngân khoản mà 28 nước EU đã cam kết. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay cho hay là ông đã khước từ một cuộc họp với Tổng thống Obama ở Washington vào cuối tháng này, bởi vì ông không muốn can thiệp vào các cuộc bầu cử sơ bộ để đề cử ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Tòa Bạch Ốc hôm qua nói rằng Israel đã đề nghị một buổi họp vào ngày 17 hoặc ngày 18 tháng 3, và chính phủ Tổng thống Obama đã đồng ý như vậy. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Ned Price nói, "Chúng tôi trông mong chủ trì cuộc họp song phương. Chúng tôi rất kinh ngạc khi được tin từ giới truyền thông rằng Thủ tướng Netanyahu thay vì nhận lời mời của chúng tôi đã chọn hủy chuyến đi của ông." Diễn biến này xảy ra giữa lúc Phó Tổng thống Hoa Kỳ John Biden sắp sửa tới Israel vào chiều tối hôm nay để thực hiện chuyến công du tới thăm nhiều nước ở Trung Đông. Phó Tổng thống Biden sẽ gặp cựu Tổng thống Israel Shimon Peres vào ngày hôm nay và theo chương trình dự định, sẽ gặp Thủ tướng Netanyahu vào ngày mai thứ Tư 9 tháng 3. Một phát ngôn viên của nhóm chủ chiến Al-Shabaab đặt căn cứ hoạt động ở Somalia thừa nhận một vụ không kích của Mỹ đã đánh trúng một trại của họ tên là Raso ở miền bắc Mogadishu. Nhưng Sheikh Abdiaziz Abu Musab nói với hãng tin Reuters rằng con số tử vong phổ biến hôm qua từ cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Bảy, vượt mức 150 người đã bị phóng đại. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm qua xác nhận là vụ không kích đã diễn ra. Ngũ giác đài cho hay là cả máy bay không người lái lẫn máy bay được điều khiển đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào trại của khủng bố nằm ở miền bắc của thủ đô Mogadishu của Somalia. Tin cho hay là ngũ giác đài đã hành động dựa trên tin tình báo, vốn đã theo dõi sinh hoạt tại trại khủng bố này trong nhiều tuần lễ. Tin về vụ tấn công được loan đi giữa lúc Tòa Bạch Ốc loan báo sẽ công khai con số tử vong do các hoạt động chống khủng bố gây ra từ năm 2009, kể cả các máy bay không người lái, trong một cam kết sẽ minh bạch hóa các hoạt động của chính phủ. Trong một tin hàng đầu khác, Iran hôm nay cho hay họ đã thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo tại nhiều địa điểm trên khắp nước để chứng tỏ sức mạnh răn đe và sự sẵn sàng của họ trong việc đối đầu với những mối đe dọa. Các cuộc thử nghiệm diễn ra 2 tháng sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với 5 công dân Iran và một mạng lưới các công ty có liên hệ với hoạt động phi đạn bị cấm đoán. Iran bênh vực 2 cuộc thử nghiệm phi đạn trước đây trong tháng 10, nói rằng đây chỉ là một vấn đề an ninh quốc gia, sau khi Mỹ và các cường quốc Tây phương khác cáo buộc rằng các vụ phóng phi đạn ấy vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Từ đó, một nghị quyết mới đã có hiệu lực với việc thi hành một thỏa thuận mà Iran đạt được với một nhóm cường quốc thế giới để kiềm hãm các hoạt động hạt nhân của họ, hầu đánh đổi các biện pháp nới lỏng cấm vận. Thỏa thuận đó nhằm mục đích giải quyết những quan tâm rằng Iran đang ra sức chế tạo vũ khí hạt nhân là một điều mà Iran vẫn luôn luôn bác bỏ. Văn bản mới yêu cầu Iran không xúc tiến bất cứ hoạt động nào có liên hệ với các phi đạn đạn đạo được thiết kế để có thể mang vũ khí hạt nhân, kể cả những vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Tứ trụ trên Biển Đông, Việt Nam hưởng lợi gì? Đề xuất của Mỹ thiết lập liên minh chiến lược 4 bên mang lại hy vọng cho nhiều người Việt về việc các nước lớn kẹp chặt Bắc Kinh ở vùng Biển Đông. Chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, tuần trước đã đề xuất tái phục hồi liên minh không chính thức gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Không đề cập tới Trung Quốc, Đô đốc Harris nói rằng một số cường quốc đang tìm cách bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn thông qua các hành động chèn ép đe dọa, đồng thời cho rằng việc lập ra một nhóm hải quân giữa các nước lớn trong khu vực là cách tốt nhất để ngăn chặn các hành động ỷ lớn hiếp đáp các nước nhỏ. Đề nghị của chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam. Trong ý kiến gửi cho VOA tiếng Việt, bạn đọc Võ Tấn Hùng viết xin trích, nếu ra đời Liên minh bảo vệ hòa bình ở Biển Đông, Hoa Đông gồm 4 nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải xem lại hành động hiếu chiến và những phát ngôn không trung thực của mình. Thính giả này viết tiếp, Trung Quốc là nước gây rối trật tự trị an trên Biển Đông, coi thường luật pháp quốc tế, không tôn trọng và không cần đếm xỉa đến phản ứng của các nước, trong đó có Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines và cộng đồng thế giới. Một số người thậm chí còn gọi 4 quốc gia trong liên minh này là tứ trụ trên Biển Đông. Đây là từ ám chỉ 4 chức danh lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, là thuật ngữ xuất hiện dày đặc thời gian qua khi Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 12 với việc tái bầu ông Nguyễn Phú Trọng, người bị cáo buộc là thân phương Tây, thân Trung Quốc, tiếp tục làm Tổng Bí Thư. Chuyên gia về quan hệ Việt Trung Dương Danh Di nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc tái lập liên minh 4 bên là điều tất nhiên vì chính sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông đã buộc các nước phải cùng chung tay kiềm chế. Ông Di nói tiếp.
Trung Quốc không phải là Trung Quốc muốn làm gì cũng được đó. Sao ra là cái điều đó là Trung Quốc phải tính toán, phải cân nhắc thì họ có phản ứng, họ có áp lực với Trung Quốc chứ không phải là những nước yếu như ta, nước nhỏ như ta, muốn làm gì làm đấy.
Trong khi đó, Trung Quốc luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời cấp tập xe đảo nhân tạo cũng như cho ngư dân ra đánh bắt ở Biển Đông để xác lập chủ quyền. Các nhà quan sát cho rằng việc nỗ lực khôi phục một liên kết hải quân đã bị Trung Quốc phản đối một thập kỷ trước nhằm mục đích cân bằng lại với các hành động mở rộng lãnh hải của Bắc Kinh và rằng chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này sẽ không để yên. Trong khi đó, tướng Lawrie Robinson, chỉ huy không lực Mỹ ở Thái Bình Dương hôm nay mới tuyên bố rằng không quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các chuyến bay hàng ngày trên vùng trời Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc đưa các tên lửa đất đối không và chiến đấu cơ tới Hoàng Sa và Trường Sa. Phát biểu tại thủ đô Canberra của Australia, bà Robinson cũng thúc giục các quốc gia khác phải thực thi quyền được bay qua và đi ngang qua các vùng lãnh hải và không phận quốc tế mà Trung Quốc tuyên bố nhận chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, vị chỉ huy này từ chối bình luận về phản ứng của Mỹ nếu một chiếc máy bay của Hoa Kỳ bị Trung Quốc bắn hạ. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị ngày hôm nay cũng củng cố quan điểm cứng rắn của Bắc Kinh đối với tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, với tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không cho phép các quốc gia khác vi phạm điều nước này coi là chủ quyền ở vùng biển chiến lược này. Ông Vương nói thêm, ám chỉ Hoa Kỳ rằng tuyên bố về tự do hàng hải của một nước nào đó không trao cho nước này quyền muốn làm gì thì làm. Chỉ huy không lực Mỹ ở Thái Bình Dương thừa nhận khả năng xảy ra tính toán sai lầm dẫn tới xung đột ở vùng biển đang ngày càng bị quân sự hóa này. Nhưng bà nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận về cách thức hành xử trên không phận quốc tế hồi tháng 9 năm ngoái và sẽ tiếp tục thảo luận chủ đề này trong năm nay. Vị nữ chỉ huy này cũng nói thêm rằng các máy bay tầm xa của Nga cũng tăng cường hoạt động ở Thái Bình Dương với các chuyến bay quanh Nhật Bản và Guam. Nhà nghiên cứu Dương Danh Di nói thêm rằng việc bốn nước trên liên kết với nhau sẽ giúp một nước nhỏ nằm cạnh anh bạn láng giềng khổng lồ là Trung Quốc như Việt Nam sẽ ít nhiều được hưởng lợi. Ông Di nói tiếp.
Thứ nhất, anh Trung Quốc không thể qua đường khi những nước lớn này đồng tình với Việt Nam, đồng tình với vấn đề Biển Đông, phản đối với nhà nhập ba quyền của Trung Quốc và Việt Nam. Đó, thì thứ nhất, việc thứ hai nữa là chứng khoán là cái hành động đó là có lợi cho Việt Nam. Trong cái thế mà chống đỡ ông, chúng ta đứng nếu mà mình Việt Nam thì rõ ràng là chúng ta là cái thế rất yếu với Trung Quốc. Nhưng mà có thêm các nước lớn đấy, đồng tình vào nữa, nhất là có Mỹ thì tôi nói thẳng ra là cái chuyện ấy không phải là anh Trung Quốc muốn làm gì Việt Nam thì cũng không làm đâu.
Trong bài bình luận mới nhất đăng tải ngày hôm qua, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc một lần nữa lại lên án sự can dự của Mỹ ở Biển Đông. Tờ báo có tư tưởng dân tộc cực đoan này đổ lỗi cho Washington gây ra tình trạng căng thẳng hiện nay ở vùng biển tranh chấp. Ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo viết xin trích, Hoa Kỳ tuyên bố rằng nước này không đứng về phía nào trong vấn đề tranh chấp lãnh hải, nhưng lại đi diễn tập quân sự chung với Nhật Bản và Australia, cũng như hỗ trợ Philippines và Việt Nam dưới vỏ bọc của việc bảo vệ tự do hàng hải. Tờ báo này cũng cho rằng can thiệp vào Biển Đông là sự chuyển hướng lớn trong sách lược của Nhật Bản đối với Trung Quốc. Bài bình luận xuất hiện đúng ngày các hãng tin đưa tin rằng hai chiến hạm của Nhật Bản sẽ cập bến vùng vịnh Cam Ranh chiến lược của Việt Nam sau khi tháp tùng một tàu ngầm tới Philippines. Ngay lập tức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên tiếng nói rằng quan hệ hợp tác giữa các nước liên quan nên có ích cho hòa bình và ổn định của khu vực, không nhắm mục tiêu vào một bên thứ ba và không đe dọa tới chủ quyền và quyền lợi an ninh của các nước khác. Người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc thành công của Đại hội 12. Đó là tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri của một số quận ở Hà Nội hôm 8 tháng 3, gây chú ý trong cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam. Ông Trọng nói rằng năm nay chúng ta đón Tết vui vẻ, an lành trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đảng 12. Báo chí trong nước dẫn lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói, xin trích, nhiều đồng chí nói thành công ngoạn mục, đặc biệt dư luận quốc tế những người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc, nói xấu chúng ta được. Sau khi kết thúc Đại hội Đảng, ông Trọng cũng gây chú ý với tuyên bố rằng dù là độc đảng nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn một số quốc gia nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất cả. Ông cũng khiến mạng xã hội dậy sóng với tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí tổng bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối dù tuổi đã cao, sức khỏe có hạn. Trong khi đại hội 5 năm một lần diễn ra đã rộ lên các thông tin về chuyện đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực cũng như việc ông Trọng tại vị thêm một thời gian nữa. Các tên này thậm chí xuất hiện trước khi cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ rút lui khỏi cuộc chạy đua vào chức Tổng Bí thư. Báo chí trong nước ngày hôm nay đã đưa tin rầm rộ về cuộc tiếp xúc với các cử tri ngày hôm nay của ông Nguyễn Phú Trọng với các hàng tiết như không được ngủ quên trong vòng nguyệt quế, không thể bằng lòng với những gì đã làm hay không để lọt phần tử xấu vào cơ quan nhà nước.
Hãng đầu tư mạo hiểm của Mỹ mở quỹ 10 triệu đô la ở Việt Nam. Hãng đầu tư mạo hiểm 500 Startups có trụ sở ở thung lũng Silicon, Mỹ, loan báo sắp mở một quỹ đầu tư trị giá 10 triệu đô la dành riêng cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ở Việt Nam. Hãng này đã trợ giúp cho thương mại điện tử và các ứng dụng nhắn tin ở Việt Nam thông qua một quỹ khác có hoạt động trọng điểm ở Đông Nam Á. Việc Việt Nam có dân số trẻ gia tăng sử dụng Internet với số lượng máy điện thoại di động đã nhiều hơn dân số là lý do làm cho việc đặt cược vào Việt Nam trở nên hấp dẫn. Hiện Việt Nam có hơn 90 triệu dân với mức tăng trưởng kinh tế hơn 6% một năm. Hơn một nửa dân số của đất nước truy cập vào Internet và có nhiều tài năng công nghệ, trong đó có hiện tượng trò chơi Flappy Bird hồi năm 2014. Tất cả những điều đó là sự thu hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư. Ông Bình Trần, một đối tác trong hãng 500 Startups và là đồng sáng lập viên của công ty Cloud Incorporated, nói nhiều yếu tố làm cho Việt Nam hấp dẫn, ta có các kỹ sư và người viết cốt chi phí thấp, tài giỏi về công nghệ cao, là những người có thể chế tạo và phát triển các sản phẩm ngang ngửa với các đối tác của họ ở thung lũng Silicon, làm việc cho Google và Facebook mà chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Động thái của hãng không gây bất ngờ vì từ năm ngoái đã có những đồn đoán về việc này. 500 Startups nói qua trang web của mình rằng quỹ của họ sẽ đầu tư vào 100 đến 150 công ty khởi nghiệp ở Việt Nam. Ông Bình Trần cho hay các công ty khởi nghiệp về thương mại điện tử, dạy ngôn ngữ và so sánh giá cả sẽ là những công ty đầu tiên được nhận đầu tư với mức tối đa có thể lên đến 250.000 đô la. Quỹ sẽ do ông Bình Trần và Eddie Thái điều hành. Họ là người gốc Việt nhưng đã sống và làm việc nhiều năm ở Mỹ. Ông Bình hiện là một nhà công nghệ ở San Francisco, đã 4 lần sáng lập công ty với 20 năm kinh nghiệm. Thành tựu gần đây nhất của ông là hãng Cloud, một công ty khởi nghiệp đi tiên phong về tiếp thị thông qua những người có ảnh hưởng và đã được mua lại hồi năm 2014 với mức định giá 200 triệu đô la. Eddie đã học ở Yale và Harvard, có hơn 6 năm kinh nghiệm về chiến lược và tài chính. Ông đã làm việc cho các công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, từ cấp độ khởi nghiệp cho đến các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500. Ông Dave McClure, đối tác sáng lập của 500 Startups, viết trên trang web của hãng, Eddie và Bình là những điều hành viên có kinh nghiệm, sẽ kết hợp bí quyết của thung lũng Silicon với các hoạt động sôi nổi của Việt Nam, và họ sẽ đầu tư xông xáo vào những sáng lập viên tốt nhất và sáng giá nhất trên cả nước Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ giữ mức thuế trung bình với tôm Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ khuyến nghị điều chỉnh mức thuế đối với tôm của một số công ty xuất khẩu lớn ở Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ sau khi bộ này thực hiện cuộc rà soát sơ bộ thứ 10 đối với các chuyến hàng từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015. Mức thuế sơ bộ trung bình đối với mọi sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam vẫn là 3,56%, không thay đổi so với lần rà soát thứ 9, nhưng riêng với một số công ty, mức thuế có thay đổi. Mức thuế mới đề xuất cho công ty Minh Phú Seafood là 2,86% so với mức cũ 1,39%. Công ty cổ phần hải sản Sóc Trăng Stapimex có mức thuế 4,78%. Công ty này trước đây không bị rà soát. Hai nước Thái Lan và Ấn Độ đều bị Bộ Thương mại Mỹ đề xuất nhận mức thuế cao hơn cũ. Thuế sơ bộ trung bình đối với Thái Lan sẽ là 1,36% so với 1,10% trước đây. Mức đề xuất cho Ấn Độ là 4,89% so với mức cũ 2,96%. Các mức thuế cuối cùng có thể sẽ khác với mức đề xuất kể trên. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố kết quả cuối cùng vào đầu tháng 7, nhưng thời hạn chót này có thể được gia hạn thêm 60 ngày. Trong năm 2015, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đạt 657 triệu đô la, giảm 38,3% so với năm 2014. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm 2016 sẽ có kết quả khá hơn nhờ những tín hiệu tích cực từ việc rà soát thuế và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Ngoài ra, có dự báo là nhu cầu tôm của Mỹ năm nay sẽ nhích lên do đồng đô la Mỹ tăng giá, trong khi giá tôm sẽ giảm. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đoàn Duy Khương hôm 7 tháng 3 mô tả Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều đạt hơn 66 tỷ đô la năm 2015. Tuy nhiên, thống kê của Trung Quốc cho thấy thương mại Việt-Trung đạt 95,82 tỷ đô la trong cùng năm, cao gần gấp rưỡi con số chính thức của Việt Nam. Phát biểu tại một diễn đàn ở Hà Nội nơi các doanh nhân từ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc gặp gỡ các doanh nhân Việt Nam, ông Khương nói Việt Nam đã xuất khẩu 17 tỷ đô la hàng hóa sang Trung Quốc, chủ yếu là phụ kiện điện tử, nông sản, hải sản, than đá và một số loại hàng hóa khác. Ngược lại, Việt Nam nhập từ Trung Quốc máy móc và thiết bị. Các con số kể trên cho thấy Việt Nam chịu thâm hụt thương mại nặng nề trong quan hệ với Trung Quốc, với giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cao gấp ít nhất gần 2,9 lần giá trị hàng hóa Việt Nam xuất sang nước láng giềng khổng lồ. Trong khi đó, thương mại hai chiều của Việt Nam với Mỹ và EU trong năm 2014 đạt lần lượt là 36,3 tỷ và 36,8 tỷ đô la, và Việt Nam đều xuất siêu đến cả hai thị trường đó. Tại diễn đàn, bà Chu Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quảng Tây, nói Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng coi Việt Nam là điểm tựa để đẩy mạnh thương mại của họ với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN. Bà nói khoảng cách địa lý gần gũi giúp cho các hoạt động và hợp tác vận tải song phương. Ông Khương nói dự báo đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam sẽ tăng mạnh trong tương lai gần. Các doanh nghiệp Trung Quốc nói tại diễn đàn họ mong tìm đối tác và cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực khách sạn, chế biến thực phẩm, thiết bị y tế và nông nghiệp. Hiện Trung Quốc có hơn 1.300 dự án ở Việt Nam với tổng vốn hơn 10 tỷ đô la. Báo chí Việt Nam trong những năm gần đây có nhiều bài bày tỏ lo ngại về việc một số lượng đáng kể các dự án của Trung Quốc nằm ở các vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng ở Việt Nam, cũng như đưa quá nhiều lao động phổ thông người Trung Quốc sang Việt Nam, dẫn đến các vấn đề xã hội và an ninh phức tạp.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói việc Bộ Công Thương Việt Nam thừa nhận đã ký hớ điều khoản về thuế xăng dầu trong Hiệp định Thương mại với ASEAN Hàn Quốc là một bài học cay đắng và đắt giá khi Việt Nam bắt đầu tham gia vào sân chơi lớn của thế giới. Khánh An có bài tường thuật chi tiết sau đây.
Hôm 7 tháng 3, báo Dân Trí dẫn nguồn tin riêng nói Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng vừa báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về thuế xăng dầu trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc mà báo này nói là vấn đề khá nhạy cảm. Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam đã phát hiện thuế suất đối với mặt hàng xăng dầu theo đúng cam kết của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc là 10%, thấp hơn cam kết trong các hiệp định khác. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói, việc ký hớ này trước mắt sẽ khiến cho giá xăng dầu nhập từ Hàn Quốc và các nước ASEAN tham gia vào hiệp định sẽ rẻ hơn giá xăng dầu sản xuất tại Việt Nam. Điều này kéo theo các hệ lụy sau.
Điều ấy làm cho ngân sách của Việt Nam bị thất thu một khoản lớn, và điều quan trọng hơn là nhà máy lọc dầu của Việt Nam cũng sẽ phải được giảm thuế tương đương thì mới có thể cạnh tranh được. Nếu không giảm thuế tương đương thì nhà máy lọc dầu của Việt Nam sẽ không thể nào cạnh tranh được. Và đấy là cái điều khó khăn mà sắp tới đây cần phải giải quyết.
Cuối tháng rồi, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã viết thư kêu cứu, gửi lên Thủ tướng Chính phủ và dọa sẽ đóng cửa nếu vẫn phải chịu mức thuế 20%, cao hơn 10% so với sản phẩm cùng loại nhập từ Hàn Quốc, dẫn đến việc khách hàng chọn mua xăng dầu nhập khẩu để được giá rẻ hơn. Nguy cơ đóng cửa của Dung Quất thậm chí còn tăng lên gấp đôi hoặc hơn nữa trong thời gian sắp tới khi Hiệp định Thương mại với Nhật Bản được thực hiện và mức thuế nhập khẩu xăng dầu của Nhật Bản cũng chỉ là 10%. Báo Dân Trí cho biết Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương làm việc với Hàn Quốc để sửa điều ký hớ này, với lý do đây là mặt hàng chiến lược nhạy cảm cao của Việt Nam, và Việt Nam phải duy trì bảo hộ mặt hàng này tối thiểu đến năm 2020. Lúc đầu, phía Hàn Quốc nói sẽ tham khảo ý kiến với các bộ về vấn đề này, nhưng sau đó Hàn Quốc trả lời với Việt Nam rằng họ không thể sửa đổi lại các điều khoản đã ký kết. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói, trong trường hợp Hàn Quốc không đồng ý sửa đổi, phía Việt Nam chỉ còn một cách cuối cùng để không thực hiện theo thỏa thuận.
Phía Việt Nam thì có thể là dùng biện pháp cuối cùng là đề nghị tạm thời hoãn chưa thực hiện cái điều này. Nhưng nếu như đề nghị đó mà không được phía Hàn Quốc thực hiện thì Việt Nam có thể bị coi là đã vi phạm một điều ước mà mình đã có ký kết. Và đấy cũng là một cái điều bất lợi cho Việt Nam.
Chuyên gia kinh tế của Việt Nam nói, việc ký hớ điều khoản xăng dầu trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc là bài học cay đắng và đắt giá cho Việt Nam khi tham gia vào sân chơi lớn của thế giới.
Đây là một cái bài học kinh nghiệm cay đắng, đắt giá đối với lại phía Việt Nam về việc đàm phán và về cái việc xét duyệt và thẩm định các cái kết quả đàm phán đó một cách có tính chất chuyên nghiệp, và phải tính đến tất cả những các cái hệ lụy có thể là phát hiện ra được. Và tôi nghĩ rằng là phía Việt Nam cần phải có một cái sự kiểm điểm rất là nghiêm túc để rút kinh nghiệm cho cái trường hợp đáng tiếc này.
Một trong những biện pháp để hạn chế sai phạm hớ như trên, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Việt Nam cần lập ra các hội đồng chuyên gia độc lập để xem xét các điều khoản sẽ ký kết trong các hiệp định quốc tế một cách rất nghiêm túc, phân tích những tác động có thể và đóng góp ý kiến với đoàn đàm phán. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng hiệp định TPP cũng là một trường hợp cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn.
Trong cái trường hợp của TPP, hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương thì hai bên đã có thống nhất với nhau là sẽ giữ bí mật. Vì vậy cho nên là cái việc mà trưng cầu ý kiến của các cái là cơ quan độc lập thì cho đến nay là rất là hạn chế, và ngay cả doanh nghiệp thì cũng là ít được nhận được thông tin. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái trường hợp mà sắp tới đây Quốc hội thông qua có thể sẽ cần phải có sự xem xét và phân tích một cách kỹ lưỡng hơn.
Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc được ký kết vào tháng 6 năm 2006 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm 2007. Hiệp định này đưa ra lộ trình cắt giảm thuế theo 3 nhóm chính là nhóm hàng thông thường, nhóm hàng nhạy cảm và nhóm hàng nhạy cảm cao. Theo cam kết trong hiệp định, Việt Nam sẽ phải xóa bỏ thuế nhập khẩu ít nhất 95% mặt hàng trong danh mục thông thường vào ngày 1 tháng 1 năm 2016 và 100% mặt hàng trong danh mục này vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Riêng đối với các mặt hàng thuộc nhóm hàng nhạy cảm và nhạy cảm cao, sẽ có lộ trình giảm thuế theo từng nhóm nhỏ, kéo dài cho đến năm 2021.
Thưa quý vị, hàng năm ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tại Việt Nam, ngày này vốn luôn được coi là một sự kiện lớn và được kỷ niệm bằng nhiều cách khác nhau. Tặng quà cho phụ nữ là một số trong cách này. Trong khi đó, theo website chính thức của Liên Hợp Quốc, Ngày Quốc tế Phụ nữ là một thời điểm để phản ánh lại những sự tiến bộ đã đạt được, để kêu gọi sự thay đổi và tôn vinh những hành động, việc làm can đảm của những phụ nữ, tuy bình thường nhưng đã đóng một vai trò phi thường trong lịch sử, ở đất nước và cộng đồng của họ. Vậy còn những phụ nữ đã lớn lên, sinh sống và làm việc ở những nơi khác trên thế giới thì sao? Họ nghĩ gì về ngày này? Hồng Hoa đã trò chuyện qua Skype với họ để lắng nghe những tâm sự của họ về Ngày Quốc tế Phụ nữ. Mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị, khách mời đầu tiên của chúng ta là Amazon Lethy. Sinh ra tại Sài Gòn, nhưng cô Amazon Lethy được một gia đình người Mỹ sống tại Australia nhận làm con nuôi từ năm lên 2 lên 3. Là một gương mặt thân quen từng xuất hiện trên VOA qua nhiều bài báo như cô gái mồ côi gốc Việt nổi tiếng và dự án HIV/AIDS, Amazon Lethy, nữ lực sĩ gốc Việt đa tài nhân ái, hay gần đây nhất là bài viết Hành trình vận động không mỏi mệt cho trẻ HIV ở Việt Nam của cô gái đa tài gốc Việt. Khán giả VOA hẳn sẽ còn nhớ, cô Amazon là một người phụ nữ đa tài và đầy tâm huyết trong tất cả những hoạt động mà cô đã và đang làm. Chia sẻ về Ngày Phụ nữ Quốc tế 8 tháng 3, cô Amazon cho biết.
How I perceive and what I know about it, it's, you know, it's a celebration of respect, appreciation and love towards women to celebrate.
Vâng, theo những gì tôi hiểu và biết, thì ngày này là để bày tỏ sự tôn trọng, tôn vinh và tình yêu thương đối với phụ nữ nói chung, để ca ngợi những thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội mà phụ nữ đạt được. Nhưng ngày này cũng còn là ngày để nhấn mạnh tới những sự bất bình đẳng đối với phụ nữ, đặc biệt là ở những nước đang phát triển. Những ngày như thế này thực sự rất quan trọng trong việc nhắc mọi người nhớ rằng, mặc dù phong trào phụ nữ đã đạt được những tiến bộ, thậm chí ngay cả ở phương Tây, chúng ta vẫn nhìn thấy những sự bất bình đẳng trong mức lương của phụ nữ và đàn ông. Vì vậy mà không chỉ ca ngợi mà ngày này còn nhắc nhở chúng ta rằng còn rất nhiều việc phải làm. Đối với tôi nhìn thấy được sự tiến bộ khi càng ngày có nhiều phụ nữ hơn nắm giữ những vị trí đầy quyền lực, đặc biệt là trong cộng đồng châu Á. Ví dụ, Hàn Quốc và mới đây là Đài Loan đã có nữ tổng thống. Chỉ riêng việc nhìn thấy sự hiện diện của phụ nữ đứng đầu điều hành một quốc gia, mặc dù tôi không thuộc về những cộng đồng đó, nhưng chừng đó đã đủ để khiến tôi cảm thấy được truyền rất nhiều sức mạnh và cảm hứng. Và đối với những em gái trẻ ở Đài Loan, Hàn Quốc hay tất cả những em gái nói chung, có thể nhìn thấy những nữ lãnh đạo đứng đầu đất nước như vậy có thể truyền cảm hứng rất nhiều cho các em rồi. Và bây giờ chúng ta có bà Hillary Clinton có khả năng trở thành nữ tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Điều này đã phản ánh một hình ảnh rằng là một phụ nữ hay cô gái trẻ, bạn có thể làm được nhiều điều hơn cả suy nghĩ của chính bạn hay xã hội áp đặt cho bạn. Trong tương lai gần, tôi thực sự mong muốn chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách giữa mức lương của phụ nữ và đàn ông, bởi vì sự bất bình đẳng này vẫn tồn tại hàng ngày, ngay cả ở phương Tây. Cho dù bạn đến từ bất kỳ đâu trên thế giới, thì tại nhiều nơi, phụ nữ đảm nhiệm cùng một vai trò, có cùng kinh nghiệm, nhưng lại được trả lương thấp hơn so với đàn ông. Ngoài ra, tôi cũng mong rằng trong xã hội của chúng ta, thái độ của tất cả mọi người sẽ thay đổi về việc tất cả các em gái đều được hưởng quyền đi học. Bởi vì nếu chúng ta cản bước đường tiến của một nửa dân số trong xã hội, thì bạn sẽ không thể thúc đẩy một cộng đồng hay đất nước tiến xa hơn nữa. Ngoài ra, có một quyền quan trọng khác nữa của phụ nữ mà chưa bao giờ thực sự được thảo luận, đó là quyền của những phụ nữ chuyển giới. Trong các phong trào của phụ nữ và các phong trào đòi quyền bình đẳng, những phụ nữ chuyển giới thường bị gạt ra ngoài lề về mặt việc làm, sự nghèo đói, các vấn đề y tế, trợ cấp xã hội. Cùng sống trong cộng đồng với nhau, tôi nghĩ tất cả phụ nữ cần phải cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ và yêu thương nhau để có thể đạt được tới sự bình đẳng trọn vẹn trong cộng đồng đó, cho dù họ có chọn xác định con người thật của họ là gì.
Khách mời thứ hai của chúng ta là nhà làm phim Elizabeth Van Meter, tác giả bộ phim tài liệu Thư viện của Thảo đã được công chiếu cuối tháng 10 năm 2015 tại nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ. Bộ phim không chỉ đem lại nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim cho cô Elizabeth và đoàn làm phim, mà còn lấy đi rất nhiều những giọt nước mắt xúc động của nhiều khán giả tại Mỹ. Ngay vào thời điểm VOA liên hệ với cô cho bài phỏng vấn này, cô và đoàn làm phim chuẩn bị đáp máy bay từ Đài Bắc về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho buổi chiếu phim vào hôm Chủ nhật vừa rồi, ngay tại quê nhà của nhân vật Thảo trong phim. Vì lý do trục trặc kỹ thuật, cô Elizabeth không thể kết nối với VOA qua Skype. Vì vậy, cô đã gửi cho VOA một email ngay sau khi buổi công chiếu phim kết thúc. Cô cho biết:
"Tôi biết rằng Ngày Quốc tế Phụ nữ là một dịp để bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với phụ nữ, những người tạo nên một nửa thế giới. Thêm vào đó, đây là một cơ hội để rọi sáng những vấn đề nhân quyền và bất bình đẳng trên khắp thế giới, với nỗ lực tạo ra sự thay đổi và đưa nhân loại đạt được tới một mức độ có thể chấp nhận và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Có rất nhiều phụ nữ đi trước tôi đã có những bước tiên phong trong vấn đề quyền phụ nữ trên khắp thế giới. Tôi rất biết ơn về những sự hy sinh của họ để chúng ta có được những quyền như bây giờ, đó là quyền được đi bầu, quyền đòi hỏi mức lương bình đẳng, quyền được lựa chọn và quyền cho phép phụ nữ được tự đưa ra quyết định. Hồi gần đây, tôi đã được gặp Shahira Amin, một nhà báo Ai Cập được trao giải thưởng vì những bài tường trình đầy can đảm về nạn kiểm tra trinh tiết và cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ FGM. Nó đã thu hút sự chú ý của nhiều người về những vấn đề quan trọng, để rồi sau đó là sự ra đời của nhiều bộ luật mới về những vấn đề khủng khiếp này. Những bài viết của cô đã phá vỡ cánh cửa để dẫn tới một khả năng thay đổi mới. Có rất nhiều những phụ nữ can đảm trong suốt 100 năm qua đã tạo ra những nền móng để chúng ta giờ đây có thể tiếp tục phát triển. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ sự dũng cảm của họ và cảm thấy được truyền cảm hứng để có thể tiếp tục chiến đấu và phát triển nhiều hơn. Tôi đến từ thế giới làm nghệ thuật, đó là làm phim và kể chuyện. Lĩnh vực của tôi chủ yếu do nam giới chiếm lĩnh và những câu chuyện xoay quanh nam giới từng được trả giá cao nhất. Phụ nữ chúng ta vẫn còn một con đường dài để đi. Là một phụ nữ làm công việc kể chuyện, tôi mong muốn được chia sẻ và tạo những câu chuyện được tất cả mọi người quan tâm. Tôi đặc biệt nhận thức được rằng những người chị em trong ngành của tôi không có được cơ hội tỏa sáng như những đồng nghiệp nam. Tôi sẽ tiếp tục tạo ra một cộng đồng và những mối quan hệ với những phụ nữ mạnh mẽ và mong đợi mở rộng con đường đó trong sự nghiệp của mình. Những câu chuyện mà tôi kể đều là những điều xảy ra quanh tôi, những điều có liên hệ với tôi. Những câu chuyện này vốn đã có sự liên hệ với phụ nữ trên khắp thế giới. Tôi sẽ tiếp tục kể chúng để có thể chạm tay tới trái tim của tất cả mọi người.
Và khách mời cuối cùng trong chuyên mục câu chuyện phụ nữ số đặc biệt ngày hôm nay là cô Lan Vy Nguyễn, một doanh nhân xã hội người Mỹ gốc Việt mà VOA đã từng có dịp phỏng vấn vào năm 2013. Mạnh mẽ và đầy quyết đoán, những đặc điểm cần phải có của một doanh nhân. Nhưng những hoạt động kinh doanh của cô Lan Vy cũng không thiếu đi tính chất nhẹ nhàng, nhân văn và xã hội. Cùng có chung suy nghĩ về ngày 8 tháng 3 với hai khách mời Amazin Lethy và Elizabeth Van Meter, nhưng cô Lan Vy còn có một số ý kiến thú vị về cách mà Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm ở Việt Nam.
Well, it's supposed to celebrate one achievement of women, but I get the sense that in practice, Women's Day is really, to me at least, it has been a bit more of almost like a Mother's Day for non-mothers.
Mặc dù ngày lễ quốc tế phụ nữ là để tôn vinh một thành tựu nào đó của phụ nữ, nhưng tôi lại có cảm tưởng trong thực tế thì ngày này giờ đây trở thành ngày của mẹ cho những người không hoặc chưa phải là mẹ. Một nhân viên của tôi ở Việt Nam đang làm công việc tình nguyện tại địa phương kể rằng để kỷ niệm ngày này, những người ở chỗ làm tổ chức một cuộc thi nấu ăn cho đàn ông. Có một vấn đề là trong số những người dự thi thì không có một ai biết nấu ăn cả. Và nếu so sánh nó với một cuộc thi MasterChef phiên bản nhí thì có vẻ nó còn tệ hơn rất nhiều lần. Nhiều năm trước đây, một người bạn của tôi làm việc cho một doanh nghiệp lớn ở Việt Nam có kể rằng trong ngày này, một số đồng nghiệp nam ở công ty sẽ mua quà tặng cho các đồng nghiệp nữ. Dựa trên tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp Mỹ thì tôi thấy có một sự thiếu chuyên nghiệp một cách kỳ lạ bởi vì có một số đồng nghiệp nữ đòi những đồng nghiệp nam mua tặng họ những món đồ lót đắt tiền. Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ. Ở Mỹ thì ngày này không có ý nghĩa gì lớn lắm, ngoại trừ việc sẽ có ai đó kêu gọi bỏ phiếu cho các ứng viên nữ nhân những dịp như thế này.
Ngoài những quan sát thú vị trên, cô Lan Vy cũng không ngại thẳng thắn chia sẻ một số những quan điểm khác biệt khác dựa vào những trải nghiệm của riêng cô.
Unfortunately, I don't think that there has been a lot of changes that is, to me personally, felt empowering. I think that seeing more women rise in corporate isn't necessarily.
Thật không may, đối với tôi thì tôi chưa thấy có một sự thay đổi nào cho phụ nữ mà khiến tôi cảm thấy được truyền cảm hứng. Việc trông thấy một sự gia tăng số phụ nữ vươn lên được những chức vụ cao trong một doanh nghiệp không thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Tôi nghĩ rằng nếu là 20 năm trước đây thì tôi sẽ nói sự thay đổi cho phụ nữ tôi muốn trông thấy là chính trị. Nhưng còn bây giờ thì là một phụ nữ trong độ tuổi 40 chọn việc không sinh con thì tôi cho rằng sự thay đổi trước tiên phải đến ngay từ bản thân người phụ nữ chứ không phải từ bất cứ một cá thể bên ngoài nào khác. Bởi vì điều đầu tiên và trước nhất đó là phụ nữ chúng ta không thể tự phân tách chúng ta bằng tầng lớp xã hội, sắc tộc, kinh tế, cơ hội giáo dục. Chúng ta cần phải dừng việc đó lại. Điều này cần phải đến từ bên trong chúng ta. Nếu có bất cứ một phong trào nào của phụ nữ, thì chúng ta cần phải cùng xem điểm mạnh của mỗi người là gì, cơ hội mà họ cần là gì. Khi tôi phỏng vấn thuê nhân viên mới nhiều năm trước đây, tôi đã thường bỏ qua những người có bằng cấp từ những trường đại học danh giá. Thay vào đó, tôi thường có xu hướng tuyển người Việt Nam, học từ những trường không có tiếng. Nhưng tôi sẽ hỏi họ rằng, sai lầm lớn nhất của họ là gì? Ước muốn lớn nhất của họ là gì? Và hãy cho tôi biết điều mà chúng tôi có thể làm cho họ là gì? Các ứng viên thường sốc bởi lẽ thay vì đòi hỏi, họ có thể làm gì cho công ty của chúng tôi? Tôi muốn biết chúng tôi có thể làm được gì cho những nhân viên của mình. Bởi lẽ nếu những nhân viên của chúng tôi không được tạo dựng những cơ hội phù hợp thì họ sẽ không ở lại lâu dài với chúng tôi. Chúng ta cần phải cởi mở hơn với những cuộc nói chuyện như vậy và đừng tự tách biệt chúng ta khỏi những phụ nữ có những hoàn cảnh khác. Đây không phải là một chiến thuật mới bởi vì đàn ông, họ vốn rất thực tế, đã sử dụng chiến thuật như vậy từ rất lâu rồi. Ví dụ, đàn ông khi họ chơi bóng rổ, họ không cần biết đồng đội mình đến từ đâu, hoàn cảnh như thế nào. Họ chỉ chơi và học hỏi được rất nhiều điều từ nhau. Phụ nữ chúng ta cũng cần phải làm như vậy. Tôi biết nhiều trường hợp những phụ nữ họ chỉ giao tiếp và quan hệ với những người phụ nữ có cùng đẳng cấp với họ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên tự phân biệt nhau như vậy, mà cần lắng nghe nhiều tiếng nói hơn. Như vậy sẽ có ích và mang lại thêm nhiều cơ hội cho chúng ta hơn.
Chủ đề chính của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay là Planet 50-50 by 2030, Step It Up for Gender Equality, tạm dịch, Hành tinh 50-50 vào năm 2030, bước tiến mới cho bình đẳng giới.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ của chúng tôi là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích. Thưa hai bác sĩ có khỏe không ạ?
Dạ, thưa chào MC Nguyễn Trung. Tôi Nguyễn Đức Liên. Kính chào quý vị.
Dạ, chào anh Trung. Tôi bác sĩ Đích ạ. Xin kính chào anh Trung và quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, anh Tấn Trương có vừa nói với Nguyễn Trung là anh vẫn đang đợi các quý thính giả của đài VOA gọi vào. Nhưng mà đã có một số quý vị thính giả đã email trước cho đài chúng tôi hỏi về cái tình trạng là chóng mặt và hay là rối loạn tiền đình đó. Thưa bác sĩ, câu hỏi họ đặt ra là, thưa bác sĩ, nhiều khán thính giả hỏi về chứng chóng mặt hay rối loạn tiền đình mà nhiều người Việt Nam đang gặp phải hiện nay. Thì trước hết xin bác sĩ giúp phân biệt một cách chứng chóng mặt ạ.
Dạ vâng, thì tôi xin mở đầu như thế này. Là tất cả mọi người chúng ta, kể cả MC Nguyễn Trung lẫn chúng tôi, trong đời thế nào cũng có lúc chóng mặt, thế nào cũng có lúc nhức đầu, thế nào cũng có lúc đau bụng. Thế nhưng mà chúng ta phân biệt rằng khi nào nó trở thành ra một trạng thái bệnh lý. Thì tôi xin kể một câu chuyện rất là nhỏ như thế này. Tôi có một người đồng nghiệp là bác sĩ. Này, đây là một bà bác sĩ đã gia nhập không quân Hoa Kỳ. Thế thì bà ấy rất là thích lái máy bay. Bà ấy đã lái được F-22.
Wow.
Và từ đến F-25 thì là bắt đầu bà ấy chóng mặt, bà ấy không còn lái được nữa. Thế nhưng mà bà ấy cố gắng để tập luyện cho bằng được. Và cuối cùng thì bà ấy lái được F-25. Và bây giờ bà ấy đang chuẩn bị làm thế nào để bà ấy lái được cả F-35 nữa, là cái máy bay mà tân kỳ nhất. Đấy là một người bác sĩ, người Mỹ mà gốc Việt ở đây. Bây giờ tôi xin nhường lời để mời bác sĩ Đích là người mà đã quan tâm về vấn đề này, và cái đề tài mà bác sĩ Đích nói sẽ giúp ích cho thính giả chúng ta rất là nhiều về phương diện quản trị chứng chóng mặt. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Liên. Bác Liên đã cho một ví dụ rất là đáng chú ý về một trường hợp chóng mặt, và người đó đã thành công chiến thắng được cái chóng mặt của mình và lái máy bay phản lực, điều đó là rất là đáng kể. Thì thưa quý vị, là trong khi làm việc hàng ngày tại văn phòng thì chúng tôi cũng hay những trường hợp bệnh nhân đến bị chóng mặt, họ thường lo sợ. Nhưng mà trong y khoa thì chúng tôi muốn mọi thứ đều rõ ràng, bởi vì danh từ là một cái mỗi người nói mà lại có thể lại hiểu theo nghĩa khác nhau. Do đó bao giờ chúng tôi cũng bắt đầu bằng cách hỏi rằng ông kia bà, thường thường là phụ nữ, thì bà chóng mặt như thế nào? Chóng mặt như nào? Có người thì họ thấy xây sẩm, họ ngồi đứng dậy, thấy hoa mắt, thấy muốn té xỉu xuống, họ gọi như thế là chóng mặt. Có người thì nhúc nhích cái đầu, thấy nhà quay, thấy mình quay, hoặc là thấy nhà quay mòng mòng thì cho thế gọi thế là chóng mặt. Thì có hai cái chữ mà người ta dùng là chóng mặt, nhưng mà lại ngụ ý khác nhau và nó do những nguyên nhân khác nhau. Nếu người mà đang ngồi đứng dậy chóng mặt, nhất là phụ nữ, thì thường có thể là do thiếu máu. Còn người lớn tuổi có khi là có cao huyết áp mà chữa huyết áp, vân vân. Thì cái đó lại là một nguyên nhân khác. Nó không phải là cái chóng mặt mà y khoa mà chúng tôi thường quen dùng. Nhưng cái chóng mặt thật sự là cái cảm giác thấy như là nhà quay, có người nhúc nhích cái đầu, thấy là nhà quay mỏng mỏng, giống như là khi ngày xưa chúng ta còn nhỏ, chúng ta hay nghịch là quay xung quanh mình một số vòng, rồi khi đứng lại thì lúc đó thì chúng ta thấy là cảnh vật xung quanh nó đảo lộn, nó quay ngược lại. Rồi đó là một cảm giác dễ sợ, thì đó là cái mà chóng mặt thật. Để phân biệt hai cái chữ đó, chúng ta đều gọi chung là chóng mặt cả, nhưng mà hai cái triệu chứng nó có hai cái nguyên nhân khác nhau. Cái người thấy đứng dậy thấy xây sẩm đó là thường là thiếu máu hay là tụt huyết áp, như là chúng tôi đã nói. Okay. Còn cái chóng mặt thật đó là cái cảm thấy quay vòng mà quay mòng mòng, đó là các bạn thường hay nói, đó là cái chóng mặt thật. Thì chúng ta thường vẫn hay dùng hai chữ chóng mặt chung như vậy thôi. Nhưng gần đây thì thấy ở trong nước có dịch dùng cái chữ là rối loạn tiền đình. Thì tôi nghĩ đó là một cách để phân biệt hai cái nhóm triệu chứng do hai nguyên nhân khác nhau, thành cái chữ rối loạn tiền đình. Về y khoa thì đúng hơn. Nhưng mà cái rối loạn tiền đình nghe nó rất xa vời. Tiền đình là cái gì? Chúng ta nghĩ tiền đình khi chúng ta vào một cái nhà thì cái phòng nhỏ trước nhà, nhất là nước Mỹ những khi hơi lạnh nó có cái phòng nhỏ đó, thì đó là tiền đình. Thì trong y khoa thì có cái chữ, một bộ phận gọi là tiền đình. Nhưng mà thì do đó tôi nghĩ là chúng ta cũng nhân dịp để nói rõ chữ rối loạn tiền đình là phân biệt hai cái chóng mặt, bởi vì nó có hai nguyên nhân.
Vâng, thưa bác sĩ Liên ạ, vậy y khoa định nghĩa chóng mặt là như thế nào ạ, và tại sao lại bị chóng mặt thưa bác sĩ?
Thưa, chóng mặt thường xảy ra ở trong cái sự thay đổi cái cấu trúc và cái chất dịch mà nó vận chuyển ở trong ba cái ống và cái ống tai đó. Cái tai trong nó ba cái ống để mà nó hướng về ba cái khía cạnh của không gian. Thế thì nếu mà chúng ta bị viêm ở bên trong đó thì đó là cái chất lymph, cái chất dịch trong đó đó nó vận chuyển và nó có những cái hột calcium ở trong đó, khi mà nó phân phối không đều nữa thì nó làm cho ta có cảm giác chóng mặt. Cái chóng mặt không phải là luôn luôn là dở, bởi vì nhờ có cái chóng mặt này mà chúng ta cảm thấy là cảm giác được cái vị trí của mình ở trong không gian. Một cái người mà bị chúi đầu xuống hay là bị đi lên, đấy là những tình trạng của những người họ lái máy bay. Khi nào mà họ xoay cái máy bay đi, thì tôi nghĩ rằng là bác sĩ Đích sắp sửa sẽ trình bày với quý vị thêm chi tiết về thế nào là rối loạn tiền đình. Vậy xin mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng, nhưng mà trước khi bác sĩ Đích trả lời và giải thích cái rối loạn tiền đình thì cũng xin hỏi bác sĩ Đích là bản thân tôi thì đôi khi tôi cũng hay bị chóng mặt khi mà ngồi xuống sau đó đứng lên đó ạ. Nhất là sau khi mà ví dụ được giao nhiệm vụ phải dọn nhà chẳng hạn, mà dọn trong khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, sau ngồi xuống rồi đứng lên thì cảm thấy là say sở mặt mày. Thì lúc đấy nên làm gì thưa bác sĩ? Có nên nằm hẳn ra không hay là phải làm sao ạ?
Anh hỏi thì hơi lạ tí, mà tôi hình dung anh là trẻ và khỏe mạnh, thường vì cái đó ít xảy ra. Điều đó có thể xảy ra khi chúng ta thay đổi tư thế, nhất là đối với những người có thiếu máu, hoặc là những người có chữa những người lớn tuổi mà chữa cao huyết áp. Khi mà mình đứng dậy nhanh thì khi bị chuyển cái tư thế nhanh thì máu bơm lên đầu không đủ, không kịp, không đủ, cho nên là chúng ta có cảm giác say sẩm, muốn ngồi xuống, muốn té xuống. Những người đó thường hay thấy ở những người yếu thiếu máu vân vân. Chúng tôi bản thân tôi trong một thời kỳ hồi đó chúng tôi cũng còn trẻ mà có làm cái công việc mà phải ngồi lâu, như là ngồi nhổ cỏ lâu, thì đúng vậy, lúc đó cũng quả thân cũng có say sẩm một chút. Những điều đó thì nếu những người thực sự có tình trạng đó thì nên nằm nghỉ, hoặc là những người lớn tuổi mà uống thuốc hạ huyết áp vân vân thì chúng tôi đều khuyên rằng họ phải thích nghi với hoàn cảnh của họ, phải biết là họ lớn tuổi rồi, họ biết là họ có cao huyết áp, sơ mỡ động mạch, nên là họ đứng dậy phải những cơ động tác nó phải chậm lại, đúng thích nghi với cái tình trạng tuổi và sức khỏe của mình.
Và tôi xin chen một chút về cái câu hỏi của MC Nguyễn Trung. Khi mà chúng ta ngồi xuống đó, nhất là ngồi lâu, thì cái tình trạng như thế này là cái máu ở trong bắp đùi và ở trong bụng của chúng ta đó, cái lúc mà chúng ta ngồi xuống thì nó gấp cái chân lại, gấp cái đùi lại, gấp cái bụng lại, và cái phần máu mà xuống đó đó nó giảm đi để nó dồn lên trên óc trên nhiều hơn. Khi mà chúng ta ngồi một lúc lâu rồi, nó đã quen cái quy chế có cái áp suất trong óc như vậy rồi, bây giờ ta đứng lên một cái đó thì là bao nhiêu máu ở phần trên của cơ thể nó dồn xuống dưới chân, xuống dưới bụng, xuống dưới đùi, và tự nhiên là nó thiếu cái phần máu ở trên đầu, cho nên nó làm cho chúng ta bị chóng mặt. Vậy thì đúng là cái trường hợp chóng mặt này là áp dụng vào trường hợp thiếu máu như là bác sĩ Đích vừa mới nói. Nhưng mà cái việc đầu tiên tôi đề nghị với quý vị là khi mà chóng mặt như vậy đó, việc đầu tiên là chúng phải bám lấy một cái gì đó, đừng để cho nó té, mà chỉ trong vòng 3 giây thôi là mọi chuyện là nó sẽ bình thường. Đấy, và tôi xin đóng góp như vậy.
Vâng, đúng là cái trường hợp mà bác sĩ vừa nói là nó xảy ra đối với Nguyễn Trung đấy ạ. Tức là ngồi gấp cái chân một lúc đấy, sau đó thì đứng lên nhanh quá,
cho nên là chắc là sẽ phải rút kinh nghiệm trong những lần dọn nhà sắp tới. Vâng, thì xin hỏi thêm bác sĩ Đích là cái bệnh tiền đình là gì, thưa bác sĩ? Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn một chút đối với quý thính giả của đài VOA không ạ?
Vâng, dạ đúng. Những điều chúng ta vừa nói ban nãy nó thuộc về loại thiếu máu hoặc là thiếu áp huyết. Nó là cũng gọi chung là chóng mặt nhưng không phải là cái chóng mặt thật sự theo cái ý mà y khoa muốn chỉ. Cái do đó mình chúng ta mới phân biệt bằng cách nói là rối loạn tiền đình. Tức là hệ thống tiền đình là một cái hệ thống cho chúng ta cái cảm giác về sự di chuyển. Chúng ta thường nói về cảm giác thì chúng ta hay nghĩ đến thí dụ ăn, tôi thấy là vị giác là nếm được vị chua cay mặn ngọt vân vân, hoặc là thị giác chúng ta sẽ nhìn được chung quanh. Cái cảm giác về sự di chuyển cho chúng ta sống về hoạt động, thì sống để hoạt động, muốn sống để hoạt động là chúng ta phải đi lại, phải biết quay chân phải chân trái, giống như xe lái ô tô. Lái máy bay thì không phải chúng ta ai cũng lái, nhưng mà đi xe, lái xe đạp hoặc lái xe ô tô là chúng ta thường làm. Chúng ta phải, do đó có hệ thống tiền đình nó biết chúng ta định cho giúp chúng ta được cái cảm giác nhận biết được vị trí của mình ở trong không gian để sống và làm việc. Thì không muốn đi sâu vào chuyên môn y khoa lắm, nhưng mà bộ phận tiền đình là một cái hệ thống như là bác Liên nói, có ba cái ống hướng trong không gian ba chiều, trong đó có một chất dịch. Thì trong cái tai đó, ở trong tai trong, nó không phải là thuộc về tai, không thuộc về thính giác, hai bộ phận nằm cạnh nhau và nó có chung một cái dẫn đi qua chung một dây thần kinh, nó có dây thần kinh tiền đình riêng. Khi như bác chị Liên có nói vậy ban nãy, khi một cái nhóm tế bào có vô nó chắc ra rớt vào trong một cái chất dịch của một trong cái ba cái ống hướng trong không gian đa chiều, thì cái chất đó nó làm cho cái chất dịch nó không đồng nhất nữa. Bình thường thì chúng ta mọi người đều có ba cái ống đó và có chất dịch trong đó. Khi chúng ta quay, tôi so sánh giống như chúng ta lái xe đạp đi, chúng ta lái ghi đông cái tay lái thì hai bên nó tay đất quay cùng đều nhau, thì chúng ta hướng quay sang bên trái hoặc là bên phải, thì chúng ta có hai hệ thống tiền đình, mà khi cái chất dịch trong nó đồng nhất thì nó gửi cái tín hiệu về cho óc một cách đồng nhất, thì chúng ta biết là chúng ta quay. Okay. Khi trong trường hợp bệnh lý là khi một cái mảng tế bào rớt vào trong cái chất dịch đó thì hai bên nó không đồng nhất nữa, hai tai không đồng nhất nữa. Một bên tai có cái chất, có những cái mảng tế bào rớt vào trong cái chất nước đó, nên khi chúng ta quay thì cái nước nó rung động vì nó không đồng nhất, nó có một mảng tế bào hoặc một cục đá nhỏ rớt vào trong đó, nó không đồng nhất nữa, vì nó chuyển cái tín hiệu về trong óc, thì óc thấy là chúng ta quay. Thì đó là cái rối loạn tiền đình và đó là cái chóng mặt thật.
Vâng, thưa bác sĩ, chắc phải dành thêm thời gian cho chương trình lần sau, bởi vì rất tiếc là thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết, thưa hai bác sĩ.
Đúng như vậy. Dạ, xin chào MC Nguyễn Trung và quý vị khán giả. Chúng ta sẽ trở lại cái đề tài này, nó còn rất là phong phú và hữu ích. Dạ.
Chúng ta sẽ nói tiếp lần sau.
Vâng, cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia giải đáp cho quý thính giả của đài VOA và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hỏi Đáp Y Học kỳ sau.
Ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, được Liên Hiệp Quốc đón mừng kể từ năm 1975 và được thông qua bởi một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vào năm 1977, là ngày quyền của phụ nữ và hòa bình quốc tế Liên Hiệp Quốc. Đó là một ngày để suy niệm về tiến bộ của nữ giới, kêu gọi thay đổi thêm nữa và công nhận sự can đảm và quyết tâm của những người phụ nữ nỗ lực vì bình đẳng giới tính khắp thế giới. Đây cũng là một cơ hội để nâng cao nhận thức về những cuộc đấu tranh của phụ nữ và trẻ em gái khắp thế giới, về giáo dục, sự bình đẳng trước pháp luật, sự tiếp cận những dịch vụ cơ bản mà nam giới không chú ý tới, chẳng hạn như tiếp cận ngân hàng hoặc đào tạo và giáo dục người lớn. Trong quá nhiều trường hợp, phụ nữ đấu tranh cho sự tôn trọng căn bản, và trong những trường hợp xấu nhất, họ đấu tranh để được nhìn nhận không phải là tài sản của bất cứ ai, mà là một người tự do và độc lập. Thực tế là mặc dù phụ nữ và trẻ em gái đã có những bước tiến lớn trong 41 năm qua, song họ vẫn còn một chặng đường dài để đi. Không có nơi nào trên thế giới mà ở đó, nữ giới có thể nói rằng mình có cùng những quyền và cơ hội như nam giới. Phần đông những người nghèo nhất thế giới là phụ nữ, và công việc của họ bị định giá thấp hơn. họ được trả thấp hơn từ 30 đến 40% so với nam giới làm cùng một công việc. Việc họ thiếu sức mạnh kinh tế đôi khi cũng biến thành sự bất lực trong những khía cạnh khác của cuộc đời họ, và ở đó, họ hứng chịu bạo lực vì giới tính ở mức cao bất tương xứng. Đó là lý do tại sao chủ đề của năm nay là hành tinh 50-50 trước năm 2030, xúc tiến nỗ lực vì bình đẳng giới tính. Một phần trong chương trình phát triển bền vững 2030 của Liên Hiệp Quốc, đây là một nỗ lực hết sức để thực hiện một số cam kết của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới tính, tiếp sức mạnh cho phụ nữ và nhân quyền của phụ nữ. Điều này bao gồm những mục tiêu như chấm dứt tất cả những hình thức kỳ thị đối với phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi, loại trừ tất cả những hình thức bạo lực nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái, ngừng tất cả những tập tục đặc biệt có hại cho trẻ em gái, chẳng hạn như tảo hôn và cưỡng hôn và cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, và bảo đảm tất cả những em gái và em trai nhận được một nền giáo dục tiểu học và trung học có chất lượng. Bất cứ xã hội nào hy vọng phát triển thịnh vượng phải bắt đầu bằng cách tiếp sức cho những người phụ nữ của mình và bằng cách thúc đẩy cho họ những quyền giống như những quyền mà những người đàn ông được hưởng. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng ta đón mừng và tôn vinh phụ nữ và trẻ em gái và cam kết làm cho thế giới trở thành một nơi mà phụ nữ và trẻ em gái không bị gạt ra ngoài hoặc cho ra rìa, được tự do hiện thực hóa trọn vẹn tiềm năng của mình.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và sau đây, chị Hoài Hương sẽ quay trở lại tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày hôm nay.
Nam Triều Tiên đã áp đặt một đợt biện pháp chế tài đơn phương mới đối với Bắc Triều Tiên để đáp lại các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo của nước này. Theo các biện pháp chế tài mới loan báo hôm nay, Seoul ghi vào sổ đen 40 công dân Bắc Triều Tiên và 30 tổ chức có liên quan trong chương trình phát triển hạt nhân của miền Bắc, cấm các cá nhân và tổ chức vừa kể tham gia làm ăn với miền Nam. Các biện pháp chế tài mới còn cấm bất cứ tàu thuyền nào đã neo tại một bến cảng của Bắc Triều Tiên trong 180 ngày trước đó không được vào vùng biển của miền Nam. Tòa án tối cao Bangladesh đã bác bỏ một đơn kháng án của một thủ lãnh Hồi giáo cấp cao để duy trì bản án tử hình đối với ông về các tội ác chiến tranh đã phạm trong cuộc chiến tranh giành độc lập năm 1971 tách ra khỏi Pakistan. Chánh thẩm tòa tối cao Surendra Kumar Sinha loan báo phán quyết này hôm thứ Ba chống lại ông Mir Qasem Ali. Quân đội Pakistan hôm nay cho hay các cuộc không kích mới do họ thực hiện đã giết chết ít nhất 21 phần tử chủ chiến tại Bắc Waziristan, một khu vực bộ tộc đầy bất ổn gần biên giới Afghanistan. Hành động này diễn ra giữa lúc số tử vong trong vụ đánh bom tự sát tại một khu nhà của tòa án ở thị trấn Shakwada lên tới 17 người. Ngôi sao quần vợt Maria Sharapova của Nga nói cô không qua khỏi một cuộc xét nghiệm thuốc cấm vì một chất cô đã uống trong 10 năm qua vì lý do sức khỏe. Nữ vận động viên Sharapova nói với một cuộc họp báo ở Los Angeles rằng chất này là meldonium, chỉ được cơ quan chống doping thế giới đưa thêm vào danh sách thuốc cấm vào đầu năm nay. Cô nói cô không đọc một email với những thông tin được cập nhật trên danh sách cấm trước khi uống thuốc. Vì vi phạm này, nữ vận động viên 28 tuổi đã 5 lần đoạt giải Grand Slam, đang đối mặt với lệnh đình chỉ thi đấu tạm thời của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.